Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ ba mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Chưa có lời chép trong sách ngôn sứ: Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đứng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đứng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn mana trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Quý vị và các bạn thân mến, khi nói về sự hoán cải của con người, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, lòng người nặng nề và cứng cỏi nên phải được Thiên Chúa ban cho một trái tim mới. Hoán cải trước hết là công việc của ân sủng. Thiên Chúa làm cho lòng chúng ta quay về với người. Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để bắt đầu lại. Chính khi khám phá ra tình yêu cao cả của Thiên Chúa, mà lòng chúng ta bị chấn động, vì thấy tội lỗi khủng khiếp và nặng nề, nên không dám phạm tội vì sợ xúc phạm đến Chúa, và bị tách lìa khỏi người. Lòng con người hoán cải khi hướng nhìn lên đấng bị tội lỗi chúng ta đâm thâu. Như thế, con người có thể hoán cải được là nhờ ơn Chúa giúp, chứ không phải chỉ do sức của con người. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến sự hoán cải của con người về với Thiên Chúa, và đó cũng là do ân sủng của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng: Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Câu nói này đưa đến một vấn đề. Thiên Chúa khởi xướng giúp con người thực hiện việc hoán cải như thế nào? Ngài đã khởi xướng bằng một sự cuốn hút hoặc lôi kéo nội tâm nơi con người tội lỗi. Nói cách khác, sự hoán cải là sáng kiến của Thiên Chúa. Thiên Chúa bắt đầu hay gợi lên việc hoán cải này trong lòng con người. Việc hoán cải này được bắt đầu không phải chúng ta tìm kiếm Ngài, nhưng chính Ngài tìm kiếm chúng ta và mang chúng ta bước vào cuộc hoán cải. Dĩ nhiên, Ngài cần sự cộng tác của chúng ta vì Ngài tôn trọng sự tự do của chúng ta. Khi chúng ta đồng ý đến với Chúa Giêsu, đáp trả tiếng mời gọi của Thiên Chúa, kế đó, Chúa Giêsu mới có thể hoạt động trong chúng ta. Hơn nữa, câu nói của Chúa Giêsu cũng muốn nói đến niềm tin. Chúa Cha kêu gọi chúng ta tin tưởng vào Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Chúng ta tin rằng việc làm đó không phải do sức của chúng ta, mà do ân ban của Chúa đã lôi kéo chúng ta đến với Người và tin tưởng vào Người, cũng như tin tưởng vào sáng kiến của Chúa. Lời kêu gọi của Thiên Chúa lên đến đỉnh điểm khi con người khởi đầu hoàn toàn vào đời sống thần linh qua các bí tích, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Các bí tích khai tâm này đưa chúng ta vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và câu nói của Chúa còn mang ý nghĩa là một lời kêu gọi nên thánh. Mỗi người được kêu gọi nên thánh. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Công đồng Vaticano đệ nhị là giáo huấn về lời kêu gọi nên thánh phổ quát. Tất cả chúng ta được kêu gọi nên thánh, không phải chỉ có giám mục, linh mục, tu sĩ được kêu gọi nên thánh, mà tất cả mọi người. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không được kêu gọi nên thánh vì sự nổi tiếng, phẩm chất cá nhân và trí thông minh phi thường của chúng ta, nhưng chúng ta được kêu gọi nên thánh bởi vì mọi thứ chúng ta có đều đến từ Chúa. Chúng ta dự phần vào sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Chúng ta phải khiêm tốn và nhìn nhận rằng, ngoài Chúa ra, chúng ta không thể làm gì được. Lạy Chúa, Chúa đã nói, chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy. Xin mở tâm trí chúng con, để chúng con lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn trở về với Ngài. Amen.
Là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. một đời hy sinh, sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ truyền chức cho 9 linh mục. Chủ nhật ngày 25 tháng 4 tới đây là ngày thế giới cầu cho ơn gọi. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức cho 9 linh mục, tuy thuộc các quốc tịch khác nhau, nhưng sẽ phục vụ tại giáo phận Roma. Có 6 tiến chức được đào tạo tại Đại chủng viện Roma, 2 tại Đại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của Con đường Tân Dự Tòng, 1 tại Đại chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Có 6 người Ý, phần còn lại thuộc 3 quốc tịch Romania, Colombia và Brazil, thầy trẻ nhất 26 tuổi và người lớn nhất 43 tuổi. Thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, tại bàn thờ tuyên xưng đức tin, là bàn thờ chính chuyên mộ Thánh Phêrô, thay vì tại bàn thờ ngai tòa như từ hơn một năm nay. Năm ngoái vì đại dịch, Đức Thánh Cha không cử hành thánh lễ truyền chức linh mục. Tin Brasilia, Brazil, các giám mục Brazil phê bình chính phủ để đại dịch lây lan. Hội đồng giám mục Brazil mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này để cho đại dịch lan tràn. Vì qua những lời tuyên bố và hành động phủ nhận thực tại đại dịch, chính quyền tại nhiều nơi cố tình không biết tới những biện pháp vệ sinh phòng chống COVID-19. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 4, sau đại hội lần thứ 58 dưới dạng trực tuyến, Hội đồng Giám mục Brazil nhận định lối cư xử của chính phủ trong việc đối phó với đại dịch là điều không thể chấp nhận được. Cần phải để ý đến khoa học, khuyến khích sử dụng khẩu trang và giữ sự giãn cách xã hội, cũng như trích ngừa càng sớm càng tốt cho mọi người. Ngay từ thời đại dịch, Tổng thống Bolsonaro đã coi nhẹ COVID-19 bằng cách tổ chức các cuộc hội họp, tập trung và nhiều lần từ chối mang khẩu trang trong các biến cố đông đảo ấy, chống lại việc giới nghiêm toàn quốc và phê bình các thống đốc tiểu bang hạn chế các hoạt động kinh tế để giảm bớt số người lây nhiễm. Tổng thống Brazil cũng tỏ ra nghi ngờ về hiệu năng của các vaccine, nhất là vaccine CoronaVac do hãng dược phẩm Sinovac của Trung Quốc chế tạo, và được thống đốc bang São Paulo, ông João Doria, đặt mua. Ông này có thể ra ứng cử tổng thống vào năm tới, 2022. Cho đến nay, đã có hơn 365.000 người Brazil chết vì COVID-19, và trong những tuần lễ gần đây, mỗi ngày có hơn 3.000 người chết vì dịch. Gần đây, tòa án tối cao của Brazil nói rằng Quốc hội phải mở cuộc điều tra về cách xử lý của Tổng thống về đại dịch. Điều này càng làm cho ông Bolsonaro và những người ủng hộ ông có thái độ cực đoan hơn. Ông nói rằng phán quyết của tòa án tối cao là một sự xen mình vào công việc của chính phủ và đe dọa tòa án. Tin Syria, không có tin tức gì về hai vị tổng giám mục bị bắt cóc ở Syria. Hội bảo vệ các dân tộc bị áp bức có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, nhắc nhớ hai vị tổng giám mục của giáo phận Aleppo bên Syria bị bắt cóc cách đây 8 năm, nhưng cho đến nay không hề có tin tức gì, khiến cho hy vọng tìm lại hai vị ngày càng suy tàn. Ngày 22 tháng 4 này, các chuông thánh đường ở thành phố Aleppo sẽ được đánh lên để tưởng niệm đức tổng giám mục Gregorios Johannes Aprim của giáo hội chính thống Syriac tại thành này, và đức tổng giám mục Paulos Yazigi thuộc chính thống Hy Lạp. Cả hai bị bắt cóc ngày 22 tháng 4 năm 2013, sau khi đi viếng thăm mục vụ từ biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, về tới thành Aleppo. Hai giám mục là những vị dấn thân cho cuộc đối thoại và hòa bình giữa các cộng đồng tôn giáo. Năm 2014, theo đề nghị của Hội bảo vệ các dân tộc bị áp bức, hai vị tổng giám mục đã được trao tặng giải thưởng Weimar ở Đức về nhân quyền. Cho đến nay, tất cả các cố gắng tìm kiếm hai vị tổng giám mục chính thống bị mất tích đều không mang lại kết quả nào. Tình trạng này khiến cho nhiều tín hữu Kitô và tín đồ các tôn giáo thiểu số khác cảm thấy như một sự cảnh cáo đe dọa. Trong khi đó, phần lớn các tín hữu Kitô tại thành Aleppo đã phải tị nạn đi nơi khác. Vì thế, tại nhiều miền ở Syria không còn sự đa nguyên tôn giáo nữa. Gia cư của các tín hữu Kitô tị nạn đi nơi khác, thay thường do những người Hồi giáo cực đoan chiếm hữu và cư ngụ. Aleppo là thành phố tập trung đông đảo nhất các tín hữu Kitô ở Syria. Từ năm 2011, khi xảy ra chiến tranh tại Syria cho đến nay, số tín hữu Kitô tại nước này giảm sút từ 1.400.000 người xuống còn 500.000 người hoặc 700.000 người như hiện nay, trên tổng số 19 triệu dân tại Syria. Tin Nam Mỹ, cứ hai ngày có một người bênh vực quyền thổ dân bị giết. Tại miền Amazonia bên Nam Mỹ, cứ hai ngày có một người bênh vực quyền của các thổ dân bản địa bị giết. Trong năm ngoái, con số này gia tăng 67% so với năm 2019. Nhiều tổ chức bênh vực các quyền của thổ dân miền Amazonia đã lên tiếng báo động về tình trạng này và kêu gọi công lý qua tuyên ngôn công bố ngày 14 tháng 4 tới đây với tựa đề Tuyên ngôn về sự cấp thiết về nhân quyền cho những người bênh vực các quyền của thổ dân miền Amazonia. Máu đổ trong rừng rậm, chúng tôi kêu gọi thực thi công lý. Tệ nạn này xảy ra tại miền Amazonia ở các nước Colombia, Brazil, Peru và Bolivia. Tổng cộng trong năm ngoái, 2020, có 202 người bị giết vì các hoạt động bênh vực thổ dân. Trong năm 2019, có 135 nạn nhân. Ông Gregorio Diaz Mirapan, Tổng Điều Hợp viên Tổ chức Bênh vực Thổ dân, nói rằng, sự gia tăng bi thảm những vụ giết người như thế trong bối cảnh đại dịch đặt những người bênh vực quyền của thổ dân và các cộng đoàn của họ ở trong tình trạng nguy hiểm, và đồng thời đe dọa rừng nhiệt đới và sự khác biệt sinh học mà chúng ta bảo vệ. Ông Mirapan kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế có những biện pháp thích hợp để bảo vệ những người bênh vực nhân quyền thổ dân và các cộng đoàn. Chẳng vậy, sẽ trở thành đồng lõa trong tội diệt chủng. Ông cho biết năm 2021 này, xu hướng giết hại những người bênh vực quyền của các thổ dân vẫn không suy giảm. Trong 3 tháng đầu năm nay, đã có ít nhất 16 vụ sát hại thổ dân tại Colombia và Peru, là những người bênh vực quyền lợi của các dân bộ lạc và môi trường. Đằng sau những vụ sát nhân ấy, có sự gia tăng khai thác quặng mỏ do các công ty theo các hợp đồng với các chính phủ. Các hoạt động đó đe dọa đến sự toàn diện thể lý của các thổ dân. Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo luôn đứng về phía các thổ dân bản xứ miền Amazonia, như được bày tỏ trong Thượng hội đồng Giám mục, đặc biệt về miền Amazonia hồi tháng 10 năm 2019 tại Vatican. Và trong tông huấn Querida Amazonia, chúc kết Thượng hội đồng Giám mục này, Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ đòi hỏi công lý cho 2.500.000 thổ dân trong miền Amazonia. Ngài kêu gọi bảo vệ sinh mạng, văn hóa, đất đai, sông ngòi và rừng nhiệt đới miền Amazonia, chống lại những tội ác và bất công trong miền này, nhắm phục vụ cho các thế lực kinh tế, quốc gia và quốc tế, với nguy cơ tiêu diệt các dân tộc và môi trường. Tin Roma, Tổng thống Ukraine cảm ơn Đức Thánh Cha. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã cầu nguyện cho miền đông Ukraine trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu trưa Chủ nhật 18 tháng 4 vừa qua. Trong một tweet hôm 19 tháng 4, Tổng thống Ukraine, một người gốc Do Thái, đã viết: mỗi lời hỗ trợ Ukraine đều cứu vãn các sinh mạng. Xin cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco vì đã cầu nguyện cho hòa bình tại miền Donbass. Đó là mục tiêu chúng ta chỉ có thể đạt được nhờ chung nỗ lực. Sức mạnh của chúng ta là ở sự hiệp nhất về tinh thần, ý thức hệ và ngoại giao. Tổng thống Zelensky cũng đăng một hình ông chụp với Đức Giáo Hoàng ngày 8 tháng 2 năm ngoái. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu tuyên bố ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi Nga rút quân khỏi vùng biên giới Ukraine. Nhưng Ngoại trưởng Nga trả lời rằng mỗi nước có quyền điều động và bố trí quân đội trên lãnh thổ của mình. Trong khi đó, Mỹ đang gửi các tàu chiến tới Biển Đen và Anh Quốc tuyên bố sẽ gửi 2 tàu tới biển này trong tháng 5 tới đây. Nga đang gửi 2 tàu đổ bộ tới Bắc Hải. Ông Joseph Borrell, đại diện của Liên hiệp Âu Châu, tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 19 tháng 4 rằng có 150.000 quân Nga dồn vào biên giới ở Ukraine và vùng Kram. Tin Maputo, Mozambique, Hội đồng Giám mục Mozambique báo động về tình trạng bi thảm tại miền Bắc. Hội đồng Giám mục Mozambique
lên tiếng báo động về tình trạng bi thảm ở tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc nước này vì bất an, hạn hán và những hành vi man rợ, tàn ác dân chúng đang phải chịu. Các giám mục Mozambique bày tỏ lập trường trên đây trong thông cáo công bố trong khóa họp từ ngày 14 tháng 4 vừa qua. Cabo Delgado là tỉnh nghèo nhất nước Mozambique. Từ năm 2017, sau khi các mỏ dầu khí được khám phá ở ngoài khơi tỉnh này, bắt đầu có những xáo trộn, các vụ tấn công của các nhóm cực đoan, khủng bố, và đằng sau đó có những nhóm theo đuổi quyền lợi riêng. Các giám mục Mozambique tố giác hiện tượng có những nhóm muốn chiếm đoạt quốc gia với những tài nguyên tại đây. Ngoài ra, có những cuộc tấn công gần đây với những hành động dã man, giết hại dân lành và ít nhất 700.000 người phải di tản, nhà cửa của họ bị cướp phá, mồ mả tổ tiên của họ bị xúc phạm. Các giám mục Mozambique tố giác việc khai thác dầu khí do các công ty liên quốc tại tỉnh Cabo Delgado diễn ra trong sự thiếu minh bạch và càng làm cho tâm hồn dân chúng, nhất là những người trẻ, oán hận. Lẽ ra, các tài nguyên đó phải được dùng để phục vụ các cộng đoàn địa phương và trở thành nguồn nâng đỡ sự phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, nhiều người trẻ đã phải chạy theo những hình thức nổi dậy khác nhau như các nhóm tội phạm bất lương, khủng bố, các nhóm cực đoan về chính trị và tôn giáo. Phần lớn người trẻ Mozambique không có hy vọng xây dựng tương lai để có một đời sống xứng đáng. Theo các giám mục Mozambique, đất nước này dường như không có một hướng đi hoặc một dự án chung để mọi người được mời gọi cộng tác. Toàn lãnh thổ tỉnh Cabo Delgado họp thành giáo phận Tempa, thuộc phủ của tỉnh này, với 670.000 tín hữu Công giáo. Tin Haiti, một linh mục bị bắt cóc tại Haiti được trả tự do. Trong số 7 linh mục và tu sĩ tại Haiti bị bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng sáng Chủ nhật 11 tháng 4 vừa qua, chỉ có một linh mục người Pháp được trả tự do hôm thứ Bảy, 17 tháng 4. Các linh mục và tu sĩ đã bị bắt cóc trên đường đi dự lễ nhận chức của một cha xã mới. Bọn bắt cóc đòi 1 triệu Mỹ Kim tiền chuộc mạng. Trong số các nạn nhân cũng có các nữ tu người Pháp thuộc dòng chúa quan phòng ở gần thành phố Agnes, và nếu kể cả giáo dân thì số người bị bắt cóc trong nhóm đó lên tới 10 người. Hội đồng giám mục Haiti đã mạnh mẽ phê bình chính phủ nước này bất lực trong việc bảo vệ an ninh cho người dân. Nạn bắt cóc và cướp bóc lan tràn. Tổng thống Haiti đã bổ nhiệm thủ tướng mới giữa lúc đất nước này ở trong tình trạng chính trị khủng hoảng. Tổng thống Jovenel Moïse nói rằng nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 2 năm tới, trong khi phe đối lập nói nhiệm kỳ tổng thống đã kết thúc vào ngày 7 tháng 2 vừa qua. Dư luận Haiti mạnh mẽ phê bình sự bất lực của chính phủ trước tình trạng thiếu an ninh, nhất là các băng đảng bất lương gia tăng và các vụ bắt cóc người cũng gia tăng. Cả Đức Hồng Y Chippy Langros, giám mục giáo phận Caix, là vị Hồng Y đầu tiên của Haiti cũng tuyên bố, toàn dân rất mệt mỏi vì những vụ bắt cóc, chúng tôi không thể chịu nổi nữa, thật là quá đáng. Đức Hồng Y cũng nhận xét, vụ bắt cóc các linh mục và tu sĩ xảy ra mặc dù giáo hội công giáo tại Haiti được sự tín nhiệm lớn của đại đa số dân chúng. Ai cũng biết, giáo hội chỉ tìm kiếm lợi ích cho dân chúng, đặc biệt là những người bị thiệt thòi nhất. Tin Kiev, Ukraine, Hội đồng Liên tôn Ukraine kêu gọi hòa bình. Hội đồng các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo tại Cộng hòa Ukraine kêu gọi ngừng chiến tại nước này, đồng thời mời gọi các cường quốc và những người có quyền quyết định hãy can đảm tái lập những quyết tâm đã tuyên bố trước đây để tìm giải pháp cho cuộc xung đột. Từ nhiều năm nay, Ukraine ở trong tình trạng xung đột giữa quân đội chính phủ và dân quân vùng Donetsk và Luhansk ở mặt đông Ukraine, giáp giới với Nga, với đa số dân tại đây là người Nga. Gần đây, chính phủ Ukraine muốn tái chiếm vùng này và Nga đưa 40.000 quân tới vùng biên giới để sẵn sàng can thiệp. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng 4 vừa qua, với chữ ký của Đức Tổng giám mục Sviatoslav Skarchuk, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và là Chủ tịch Tổ chức Liên giáo hội và Liên tôn có nhận định, tình hình tại miền đông Ukraine lại đưa tới những tổn hại nhân mạng không thể chữa lành được, tạo nên đau khổ và sự tập trung chưa từng có của quân đội Nga ở biên giới với Ukraine. Các thành viên Hội đồng Liên tôn cầu mong rằng nhiều người dân Ukraine được nghe những thánh ca phục sinh sắp bắt đầu, thay vì phải nghe tiếng súng đạn, võ khí cần phải im tiếng để thiết lập một nền hòa bình vững bền và dài lâu. Các đại diện giáo hội và tôn giáo ở Ukraine kêu gọi các tổ chức quốc tế và ngoại giao ở Ukraine chứng tỏ sự cương quyết và quyết tâm tái lập tiến trình tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột quân sự và thiết lập một nền hòa bình công chính trên toàn lãnh thổ Ukraine, trong biên giới được cộng đồng quốc tế công nhận.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Hãy cứu vãn các thiếu niên. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong xã hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Cứu vãn các thiếu niên là một công việc đòi hỏi nhiều hơn là chỉ bằng sự hiện diện thể lý. Có những người cha luôn có mặt trong gia đình, nhưng họ cư xử với con cái, nhất là những đứa con trai, chẳng khác nào những người vắng mặt. Về mặt cảm xúc, họ có thể biến những đứa con trai trở thành khuyết tật suốt cả cuộc đời. Sự xa cách giữa người cha và những đứa con trai của họ không chỉ có tính cách thể lý. Họ có thể hiện diện bên cạnh con cái họ mà vẫn xa cách về mặt tình cảm. Tâm lý gia Mỹ Samuel Osherson là một cuộc nghiên cứu với 370 người đã tốt nghiệp Đại học Harvard, Hoa Kỳ vào giữa thập niên 60. Ra trường từ đại học được xem là danh giá nhất nước Mỹ này. Họ được mọi người coi là thành phần ưu tú của xã hội. Được trang bị bằng những bằng cấp của Harvard, họ đã vào đời và đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong nghề nghiệp. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số này vẫn còn mang những vết sẹo và ngay cả thương tích do những người cha để lại. Chuyên gia tâm lý Osherson đã tóm tắt như sau. Những cuộc phỏng vấn do tôi thực hiện với những người đàn ông ở tuổi 30 và 40 mang lại cho tôi xác tín rằng sự vắng mặt của người cha về mặt tâm lý và cảm xúc là một trong những bi kịch đau thương nhất của thời đại chúng ta. Tác giả đã có lý để kết luận như thế. Sự vắng mặt của người cha trong gia đình, dù là thể lý hay tâm lý, đều có ảnh hưởng sâu đậm trên tâm lý của những đứa con trai. Một chuyên gia tâm lý khác là ông George Veland cũng đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với các doanh nhân, nhà khoa học và học giả ở vào tuổi 47. Khi nhìn lại cuộc đời của mình, có hơn 95% những con người thành công trong sự nghiệp này đều nói rằng họ đã không tìm thấy nơi cha của mình những mẫu gương để noi theo hoặc có bất cứ ảnh hưởng nào trên họ. Tất cả những người đàn ông ở tuổi 47 này đều là nạn nhân của cuộc chiến trong gia đình. Chúng ta có thể có những người cha không hiện diện một cách tích cực trong gia đình, nhưng chúng ta không nên tái diễn tình trạng ấy đối với con cái chúng ta. Để cứu vãn gia đình, chúng ta cần phải cứu vãn những đứa con trai trong gia đình. Cách đây không lâu, có ba sĩ quan Mỹ thuộc ba binh chủng khác nhau được mời đến một trường trung học để đọc diễn văn và chiêu mộ tân binh. Chỉ còn vài tháng nữa là lễ ra trường của học sinh lớp 12. Ông hiệu trưởng muốn cho tất cả 200 học sinh lớp 12 của trường được cơ hội biết về binh nghiệp. Cuộc nói chuyện của ba vị sĩ quan sẽ kéo dài tổng cộng 45 phút. Mỗi vị được phép nói 15 phút, và sau đó có 20 phút đi gặp gỡ với các học sinh trong canteen của trường. Viên sĩ quan bộ binh là người đầu tiên được lên diễn đàn để ngỏ lời với các học sinh. Quá hăng say, ông đã nói hơn 20 phút. Viên sĩ quan hải quân cũng hăng say không kém. Ông cũng đã vượt qua 15 phút được dành cho ông. Đến lượt mình, viên sĩ quan thủy quân lục chiến lên diễn đàn, và ông đã dành đúng một phút thinh lặng trước mặt các học sinh. Không nói một lời nào, ông đảo mắt nhìn qua khắp hội trường. Các học sinh tự nhiên cảm thấy như bị thôi miên. Sau một phút thinh lặng ấy, ông nói: "Tôi không biết có hai hay ba người nào trong số các em muốn gia nhập thủy quân lục chiến không? Tôi muốn gặp các em đó sau buổi nói chuyện." Viên sĩ quan này không ngờ rằng không phải chỉ có hai hay ba, mà rất nhiều em đến gặp ông trong canteen. Viên sĩ quan này là người chỉ cần tìm một số rất ít, nhưng là những người thật tốt. Ngay cả một người thôi cũng đủ để làm thay đổi cục diện. Jonathan Edwards là một người như thế trong lịch sử Hoa Kỳ. Sinh năm 1703, ông là một trong những bộ óc sáng giá nhất của Hoa Kỳ. Là một mục sư, văn sĩ, và sau này làm chủ tịch của Đại học Princeton, ông và vợ ông đã nuôi dạy tất cả 11 người con. Tất cả đều thành thân và thành nhân. Trong những hậu duệ nam của ông, người ta thấy có trên 300 người là mục sư, nhà truyền giáo hay giáo sư thần học. 120 người là giáo sư tại nhiều đại học khác nhau. 110 người là luật sư. 60 người là những tác giả nổi tiếng. 30 người là thẩm phán. 14 người là chủ tịch các đại học và trường cao đẳng. 3 người là dân biểu, và 1 người là phó tổng thống Hoa Kỳ. Ông Jonathan Edwards đã làm thay đổi cục diện là bởi vì ông đã cứu vãn được những người con trai trong gia đình. Và đến phiên họ, những người con trai của ông cũng đã chú tâm vào việc đào luyện con cái của họ nên người. Và cứ thế, truyền thống ấy được kế tục trong tương lai. Mặc dù mỗi ngày phải bỏ ra 13 tiếng đồng hồ để nghiên cứu, dạy học, viết lách và làm mục vụ, mục sư Jonathan Edwards vẫn luôn trung thành với thói quen về nhà và dành ít nhất là một tiếng đồng hồ cho con cái. Trong rất nhiều công việc mỗi ngày, ông vẫn luôn luôn xem bổn phận giáo dục con cái là quan trọng nhất. Tương lai của các thế hệ tương lai tùy thuộc rất nhiều vào người cha trong gia đình. Những chọn lựa họ làm cho gia đình của họ trong ngày hôm nay sẽ quyết định phẩm chất cuộc sống của gia đình họ trong 3 thế hệ kế tiếp. Tại các nước Tây Phương, thập niên 60 được đánh dấu bằng phong trào hippie. Đặc điểm của phong trào này là cuộc nổi dậy của người trẻ chống lại chính cha mình. Hỗn loạn, vô chính phủ, hút sách, quan hệ tình dục bừa bãi là chuyện thời thượng trong các cơ xá sinh viên. Người ta nổi loạn để chống lại trật tự ổn định, Nhưng kỳ thật, đằng sau cuộc sống hỗn loạn ấy là cuộc nổi loạn chống lại người cha trong gia đình. Những đứa con ngỗ nghịch và hỗn láo trước tiên là những đứa con chối bỏ người cha. Thật ra, những người trẻ có nổi loạn chống lại cha mình là bởi vì họ không tìm thấy nơi cha mình một mẫu gương để noi theo. Ở đâu và thời đại nào, người ta cũng vẫn tin rằng gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Và trong tế bào nền tảng ấy, người cha chính là hạt nhân. Khi hạt nhân ấy bị vứt ra khỏi tế bào, thì tế bào cũng trở thành tê liệt. Và dĩ nhiên, khi tế bào nền tảng ấy bị tê liệt, thì cả xã hội cũng đều không có sức sống. Khi thấy có khủng hoảng trong xã hội, thì trước tiên chúng ta phải tự hỏi về vai trò của người cha trong gia đình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đời sống đức tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Các nhà thần học thế kỷ thứ ba.
Kính thưa quý vị thính giả, thế kỷ thứ ba được coi là bình minh của thần học với sự xuất hiện của chùa Alexandria, được nổi danh nhờ ông Clemente và nhất là Origen. Về tác giả này, chúng ta đã giới thiệu tiểu sử và các tác phẩm trong bài trước. Hôm nay, chúng ta xin bàn tiếp tư tưởng và ảnh hưởng của ông. Sau đó, chúng ta sẽ nói qua các tác giả khác thuộc chùa phái Alexandria trong thế kỷ thứ ba. Tư tưởng Origen. Ông Origen được coi như tiêu biểu của phương pháp chú giải kinh thánh theo nghĩa ám dụ. Phương pháp này đã có từ lâu và đã được áp dụng cho vài trường phái Rabbi Do Thái. Thánh Phaolô áp dụng phương pháp này khi giải thích các đoạn văn cứu ước như là tin báo cho tân ước. Trong biến cố xảy ra cho dân Do Thái trên sa mạc là typos, nghĩa là hình bóng cho các tín hữu. 1 Corinto chương 10 câu 1 câu 3. Hai người con ông Abraham, một cho người đàn bà nô lệ, một cho người đàn bà tự do, mang tính cách ám dụ và hai chế độ giao ước. Cái riêng, Đức Kitô được coi như là ông Adam mới. Với ông Origen, phương pháp này được củng cố với vài nguyên tắc thần học làm nền tảng. Khi đề ra một học thuyết quy củ về phương pháp giải thích ám dụ, ông mang trong đầu nhiều bận tâm hộ giáo nhằm trả lời cho các công kích của đối phương từ nhiều phía. Thầy Marcion chủ trương loại bỏ cựu ước bởi vì nó trái ngược với tân ước. Ông Origen thấy phải bảo vệ giá trị của cựu ước bằng cách nêu bật sự liên tục giữa cựu ước với tân ước. Cựu ước chuẩn bị cho tân ước. Điều này đã được thầy Irenio bật ra rồi. Ông Sensus phán hú cho thấy có nhiều chỗ sai lầm về lịch sử và địa lý ở trong hội thánh. Ông Origen trả lời rằng, chỉ phải đọc kinh thánh theo nghĩa thiêng liêng, chứ không được dừng ở nghĩa văn tự. Ngoài ra, chắc hẳn Origen cũng muốn cho chính các tín hữu tiến triển trên đường thiêng liêng như về đọc kinh thánh. Vì thế, họ cần bước từ trình độ thể chất như là nghĩa đen, sang trình độ thần khí như là nghĩa tinh thần. Vì các mối ưu tư đó, ông Origen đề ra các nguyên tắc nền tảng cho việc đọc kinh thánh trong thần khí như thế nào. Chúa Thánh Thần là linh ứng sách thánh. Vì thế, cần phải tìm ra ý nghĩa thiêng liêng, nghĩa là ý nghĩa thần khí của sách thánh, chứ không chỉ dừng lại ở chữ đen. Cựu ước tiên báo cho tân ước. cả hai hợp thành một kế hoạch cứu rỗi duy nhất là loan báo Đức Kitô. Vì vậy, việc đọc Kinh Thánh chỉ có ích lợi khi dẫn đưa tín hữu tiến gần với Đức Kitô. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho cả việc đọc Tân Ước, bởi vì các thực tại diễn tả Đức Kitô, lịch sử và hội thánh chỉ là hình bóng các thực tại cánh chung trên trời. Đây không phải chỉ là nguyên tắc để giải thích mọi văn Kinh Thánh, nhưng còn mang thấy những hệ luận thực tiễn cho đời sống. Việc đọc Kinh Thánh cần phải giúp người tín hữu thăng tiến trên đường trọn lành, tăng trưởng lòng mộ mến các thực tại mai hậu. Ảnh hưởng của Origen. Ông Origen là một trong những văn hào uyên thâm nhất của thời Giáo Phụ, đồng thời ông là một tác giả gặp nhiều đối kháng hơn cả. Cá nhân ông luôn luôn phục tùng hội thánh, và ông không hề chủ trương điều gì trái ngược với đạo lý hội thánh. Nhưng mà sau khi ông qua đời, nhiều cuộc tranh luận đạo lý đã được đặt ra với những người bên cũng như những kẻ chống. Cả đôi bên đều sử dụng các tác phẩm của ông làm bình phong. Sang các thế kỷ sau, vài luận đề của ông Origen về các công đồng địa phương Constantinopolis năm 543 và 553 kết án, nhất là những điểm liên quan đến vấn đề cánh chung. Chẳng hạn, các linh hồn đã được dựng lên từ hồi nguyên thủy, ma quỷ sẽ trở lại cùng Chúa. Tuy nhiên, các sự luận phí ấy nhằm tới các học trước ông Origen, chứ không ảnh hưởng tới cá nhân ông, bởi vì đã an giấc từ mấy thế kỷ rồi. Như đã nói trên đây, ngày nay các nhà phê bình đã xét lại vấn đề, bởi vì không hiểu các luận đề đó bị kết án có phản ánh trung thực tư tưởng của ông hay không. Thực vậy, nguyên bản các tác phẩm của ông không còn nữa, mà chỉ còn các bản dịch. Mặt khác, các đợt tuyên bố của ông cần được hiểu theo mạch văn và thể văn, chứ không thể trích ra một cách lẻ tẻ được. Dù nói gì đi nữa, nhiều giáo phụ chính thống như là Jerome Agostino nhìn nhận rằng mình đã chịu ảnh hưởng của Origen trong vấn đề chú giải Kinh Thánh. Các quan hảo khác của trường Alexandria. Sau khi Origen rời bỏ Alexandria, trường phái này bị xuống cấp, chỉ còn là một trường giáo lý chứ không phải là cao đẳng thần học nữa. Tuy vậy ảnh hưởng của ông vẫn tiếp tục nhờ một vài môn sinh mà ông đã đào tạo. Ông Dionysio giáo mục Alexandria. Theo Eusebio, ông là một môn sinh của Origen và kết tiếp được chức vụ điều khiển trường giáo lý tại Alexandria trước khi trở thành giáo mục tại thành phố này vào năm 248. Vừa nhậm chức, ông đã phải đương đầu với nhiều thử thách. Một đàn cuộc bách hại của hoàng đế Decius khiến cho ông phải lánh nạn sang Libya. Đàn khác là một cuộc nội chiến và cơn dịch tễ xảy ra ngay tại thành phố. Những biến cố này được kể lại trong các lá thư viết từ chốn ẩn núp. Tuy nhiên, vai trò của ông được nổi bật trong những năm kế tiếp qua những hoạt động mang tính cách hòa giải giữa các hội thánh địa phương, chẳng hạn như là trong cuộc tranh luận giữa ông Novatianus với giám mục Cornelio của Roma, chung quanh việc hòa giải các người chối đạo. Ông Dionysius đứng về phía giáo hoàng. Sau đó, đến khi xảy ra cuộc tranh luận giáo hoàng Stefano với giám mục Cipriano về giá trị của pháp luật các phe đi giáo, ông Dionysius đóng vai thương thuyết giảng hòa. Ông cũng được hai phe tại Ptolemy Mais mời làm trọng tài trong một tranh luận về mầu nhiệm cho ba ngôi. Ông viết rất nhiều thư cho các giám mục, nhưng còn chỉ lưu lại được một vài đoạn. Các tác giả hậu sinh tin rằng ông qua đời năm 264 hay là 265. Sau ông Dionysius, các người tiếp tục điều khiển trường giáo lý là ông Theognostus và ông Plerius. Thang thế kỷ thứ 4, sự phát Alexandria giữ vai trò chủ động trong các cuộc tranh luận về Kitô học. Sự xuất hiện trường phái Antiochia. Ở thời giáo phụ, hai trường phái nổi danh nhất là Alexandria ở biển Ai Cập và Antiochia ở Syria. Trong thế kỷ thứ 3, trường phái Alexandria đã đạt thời cực thịnh như ông Origen, nhưng mà phải chờ tới thế kỷ thứ 4 thì trường Antiochia mới nổi tiếng. Nguồn gốc của nó khá mờ mịt. Truyền thống cho rằng nó bắt đầu từ một linh mục tên là Luciano được thụ phong khoảng năm 270. Ông mở trường dạy học, có lẽ với sự ủng hộ của giám mục địa phương. Trường phái Antiochia khác với trường phái Alexandria về phương pháp chú giải Kinh Thánh. Như đã nói trên đây, Alexandria nghiêng về việc tìm hiểu ý nghĩa ám dụ. Đối lại, trường phái Antiochia nhấn mạnh tới việc tìm hiểu nghĩa đen, tức là nghĩa văn chương. Đằng khác, trường phái Alexandria thiên về triết học của Platon. còn trường phái Antiochia thiên về triết học Aristotle. Trước đây khi điểm qua các nhà học giáo Latin, tôi nhận thấy có những vị chủ về thế kỷ thứ ba như Tertulliano, Cipriano, nghĩa là đương thờ với hai tác giả của trường Alexandria. Tuy nhiên họ không mở trường học và vấn đề đối thoại với triết học cũng không phải là mối bận tâm chính của họ. Như sẽ thấy, các tác giả Latin có khuynh hướng thiên về thực hành luân lý hơn là suy tư lý thuyết. Điều này sẽ được biểu lộ nơi các giáo phụ thuộc giai đoạn 2. Như vậy, chúng ta đã điểm qua các giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên của xã hội. Một đàng họ tiếp nhận truyền thống các thánh tông đồ và đã trung thành bảo vệ giữa một thế giới thù nghịch. Không ít vị đã lấy mạng sống để trả giá cho sự trung thành của mình. Đàng khác họ tìm cách trình bày chân lý đức tin cho người ngoại đạo nhằm xóa tan những thiên kiến hiểu lầm. Họ không ngần ngại đối thoại với văn hóa đương thời, tiếp nhận những giá trị cao đẹp của triết học, mở màn cho các trường phái thần học trong tương lai. Chúng ta cũng ghi nhận tính chất đa dạng của các giáo phụ vào thời này, trong đó do ảnh hưởng của văn hóa giáo dục. Các giáo phụ Hy Lạp thì có rất tiếp cận khác với các giáo phụ Latin.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trang báo điện tử Phụ Nữ Today ngày 2 tháng 4 năm 2021 có chia sẻ câu chuyện rất cảm động về một người mẹ đơn thân làm nghề đi cân dạo nuôi con thành tiến sĩ tại Pháp. Người mẹ đó là cô Nguyễn Thị Lánh, quê quán ở tỉnh Hưng Yên. Khi còn là một thiếu nữ đôi 9 tuổi, cô là một nữ y tá và đã có thai với một nam sinh viên. Vì không buông đăng hộ đối, gia đình người thanh niên ấy đã không chấp nhận cô. Cậu bé Nguyễn Văn Linh chào đời trong sự tuổi buồn và cô độc của người mẹ. Người mẹ ấy đã không đi bước nào nữa, mà nhất định dành hết mọi tình cảm cho con và tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học. Cô vay tiền để đi cân dạo. Lúc đầu chỉ là cái cân vác vai, sau mới là cái cân đẩy, biết nói oan oan các chỉ số chiều cao, trọng lượng, hình dáng béo hay gầy của khách. Mỗi lần cân giá 500 đến 1.000 đồng, nhưng nhiều khi cũng bị ăn quỵt. Vậy mà người mẹ ấy cũng ki cóp nuôi con trai mình ăn học từ lúc nhỏ cho đến lúc vào trường đại học xây dựng ở Hà Nội. Điều đáng mừng là cậu bé Nguyễn Văn Linh rất thương mẹ, ngoan ngoãn, chăm học và biết tự lập từ sớm. Cậu học rất giỏi. Đang học đại học thì cậu nhận được học bổng đi Pháp. Khi hoàn thành đại học, cậu học lên thạc sĩ, tiến sĩ và có cả hai quốc tịch Việt Pháp. Một mình lặn lội thân cò nơi quảng vắng, người mẹ ấy đã hy sinh cả tuổi xuân cho con trai của mình để những ước mơ và hoài bão của đứa con yêu quý được thành toàn. Giờ đây, khi con trai đã ăn học thành tài, cô mới có thể sống thanh thản tuổi già nhờ sự giúp đỡ của con trai ở nước ngoài và ân tình của làng xóm. Quý vị và các bạn thân mến, bất cứ người phụ nữ nào cũng cần có một bờ vai để nương tựa, nhất là khi đang chuẩn bị trở thành người mẹ của đứa con thơ. Đơn thân làm mẹ và nuôi con một mình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn là điều mà không người phụ nữ nào mong muốn cả. Dù vậy, trong cuộc sống hôm nay, có rất nhiều người phụ nữ vì hoàn cảnh, vì những nguyên nhân hết sức đau lòng và bao lý do ngoài ý muốn, phải chấp nhận cuộc sống đơn thân, vừa làm mẹ, vừa làm cha của con mình. Và họ vẫn chu toàn những vai trò đó một cách rất tuyệt vời. Cô Nguyễn Thị Lánh trong bài báo vừa được đề cập đến là một gương mặt điển hình của nhiều người cha, người mẹ, một thân một mình giải nắng dầm mưa, nuôi dạy các con của mình thành nhân và thành tài, mà chúng ta vẫn thường gặp thấy đó đây, xung quanh mình. Chúng ta cảm phục những người cha, người mẹ đơn thân, đã có một bản lĩnh mạnh mẽ, ý chí kiên cường và tình yêu vĩ đại dành cho những đứa con của họ. Để đồng hành với những đứa trẻ trong gia đình chung trên một bờ vai ấy, người mẹ hay người cha đơn thân phải hy sinh rất nhiều và hết sức cố gắng nuôi dạy con mình một cách tốt nhất, để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh về mọi mặt và tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Tuy nhiên, mọi nỗ lực và mong muốn của người cha người mẹ ấy không phải lúc nào cũng thành toàn. Trong thực tế, chúng ta thấy có những đứa trẻ ý thức được nỗi khó khăn của cha hoặc mẹ mình, nên sớm biết lo toan việc nhà, làm việc này việc kia trong khả năng để đỡ đần gánh nặng với cha hoặc mẹ. Đặc biệt, những em này cũng có tinh thần tự học và quyết tâm vượt khó nên đạt được những thành công trên đường đời. Trái lại, cũng có nhiều đứa trẻ cảm thấy thiếu vắng tình cha hoặc tình mẹ thì trở nên ích kỷ, oán trách cuộc đời, tị hiềm với người khác. Với tâm lý bất ổn đó, các em này dễ đi vào những con đường xấu như bỏ học, tham gia băng đảng giang hồ, nghiện ngập, thậm chí là phạm pháp và rơi vào vòng tù tội. Hưởng ứng định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục trong năm 2021 này về việc đồng hành với người trẻ trong gia đình, chúng ta dành lời cầu nguyện và sự quan tâm qua những việc bác ái cụ thể cho những người trẻ trong các gia đình có cha hoặc mẹ đơn thân. Chúng ta hãy bày tỏ sự thân thiện, cảm thông, trân trọng và sẵn sàng giúp đỡ họ về phương diện vật chất cũng như tinh thần. Nhờ đó, họ được tiếp thêm nghị lực, sự tự tin trong cuộc sống và cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa qua tấm lòng của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chận lòng thương bà quá thành Na-in và cứu sống đứa con trai duy nhất của bà. Xin Chúa cho chúng con đừng vĩnh nhân đi lướt qua những anh chị em đang phải đối diện với những gánh nặng và nỗi đau bởi hoàn cảnh của họ, nhưng biết cảm thông và sẵn sàng đưa tay trợ giúp họ. Amen.
Một đời cho con bao gian khó cha gánh gồng, một đời cho con cha hôm sớm hằng chờ mong, nhìn về tương lai thầm mơ ước con nên người, mong cho một đời con trọn vẹn nghĩa hiến dâng. Một đời hy sinh không toan tính luôn quên mình, tình mẹ bao la luôn bát ngát tựa đại dương. Trời con hơi xuống mẹ thức giấc chân kinh cầu, xin cho trọn đời con mẹ được mãi tin chung. Một đời cho con một đời yêu thương, tình mẹ cha ví như sông dài, tháng năm miệt mài dành cho con những ngày êm ấm. Một đời cho con một đời hy sinh, tình mẹ cha mãi không hao mòn.
Thiên Chúa xót thương mẹ cha. Một đời cho con, một đời yêu thương, tình mẹ cha ví như sông dài. Tháng năm miệt mài dành cho con những ngày êm ấm. Một đời cho con, một đời hy sinh, tình mẹ cha mãi không hao mòn. Chắp tay nguyện cầu xin Thiên Chúa xót thương mẹ cha. Xin Thiên Chúa xót thương mẹ cha.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.